Kính chào quý mục sư, kính chào quý ông bà, anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng của mục sư hôm nay, tôi xin được tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Amen.
Good morning, church. Today I'll be reading from Matthew chapter 6, verse 24. No one can serve two masters, for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Thank you, church. May the church please be seated.
Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin cho phép tôi được cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa cho chúng con có được cơ hội được sống, còn sống và để chúng con được thờ phượng Ngài. Tạ ơn Chúa trong thì giờ quý này, con tin chắc rằng có sự hiện diện của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đang chủ tể trong nơi này, thì xin Thánh Linh của Chúa là Thầy vĩ đại để dẫn chúng con vào trong lẽ thật. Xin ở cùng với môi miệng của con và đầy tớ của Chúa là Mục sư Tuấn trong lời dịch thuật. Nguyện xin Chúa ở cùng để con cái Chúa được nghe, được hiểu và làm theo. Xin Chúa tống trả ra tất cả những quyền lực của sự tối tăm đang tìm cách để ngăn trở sự nghe lời của Đức Chúa Trời là lời sống có ích cho chúng con. Thì xin Chúa ngài trong giờ này hành động và Thánh Linh của Chúa ở với chúng con. Con dâng thì giờ bài giảng sứ điệp mà chúng con sẽ cùng nhau được nghe trong tai yêu dấu của Chúa mà chúng con hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đề tài mà chúng ta đã được thấy ở trên hay trong tờ chương trình đó là làm thế nào để hội thánh được tốt hơn. Tôi tin rằng tất cả các hội thánh Chúa đều ưu tư về vấn đề này. Có nhiều khi chúng ta rất là buồn, tại sao hội thánh Chúa nó không giống như những hội đoàn bên ngoài?
The topic this morning is how does the church get even better? I think this is something that our church thinks about. And what is it about the church that's very different from the community out there?
Xin lỗi, nãy tôi quên rồi, mục sư Tuấn đang đứng ở đây. Để yên lòng tôi sẽ giảng chậm lại hơn chút xíu. Lý do chính chỉ có một câu kinh thánh mà chúng ta đã được nghe vừa rồi.
The main reason is from the verse that we just heard.
Đó là Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24 nói rằng chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Cả người không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa.
No one can serve two masters, for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth.
Nếu chúng ta nắm chặt cái nguyên tắc này, thì chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên nữa, vì Chúa sẽ chúc phước cho hội thánh Chúa.
We will be assured if we hold on to this principle.
Chúng ta không biết quý vị đã có nghe cái câu nói này hay không. Đó là một vị này đã viết một quyển sách và đã bán chạy lắm, là bán tới 13 triệu quyển.
Have you ever heard about a writer who was able to write a book that sold about 13 million copies?
Đó là Becky Burris.
And his name is Becky Burris.
Right. Và ông đã lấy cái tựa đề quyển sách là như thế này: A Better World Begin With Me. Và tự nhiên ông nói tiếng thôi vậy thì khỏi phải dịch cho nó. Và cái tựa đề là như vậy đó, có nghĩa là gì vậy? Đó là một thế giới tốt hơn bắt đầu với chính tôi.
What does it mean? It means that a better world begins with the person.
Yeah. Như vậy thì mỗi chúng ta cũng có thể nói rằng, nếu nói về hội thánh thì chúng ta có thể nói như thế này: một hội thánh tốt hơn bắt đầu với chính tôi.
In other words, we could relate it to our church that a better church begins with you, the person.
Phải là như vậy đó quý vị. Nó không phải bởi vị mục sư.
It's true, and I think this is true. It's not only because of the pastor.
Cũng không phải bởi ban chấp hành hội thánh.
Neither the church leadership team.
Mà bởi chính mình.
But by you.
Quý vị có thể hợp tác để gây dựng hội thánh Chúa.
You are able to work together to build the church.
Quý vị cũng có quyền không hợp tác bằng cách không tham gia, không dự phần, không góp phần.
You also have the ability to not participate and work with.
Chúa cho chúng ta cái quyền tự do.
And God gives us the freedom to choose.
Nhưng mà nhớ kỹ rằng lời Chúa có hứa cho những người hầu việc phục vụ Chúa về sau.
But remember this, the word of God has promises for those who serve the Lord.
Đó là ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người.
That is, those who serve the Lord, our Father in heaven honors them.
Có lẽ trong cuộc sống này chúng ta không được nhiều người vinh danh mình.
Perhaps in this world you don't have many people around you lifting you up, glorifying you.
Nhưng một ngày nào đó chúng ta vui mừng quá mức luôn vì Chúa vinh danh chúng ta trước muôn vàng thiên sứ của Chúa.
But one day, when all is done, God will lift you up amongst everyone.
Đó là lúc chúng ta vào nước thiên đàng.
That's when we enter the kingdom of God.
Như vậy thì để được cái sự vinh danh đó, không phải trên đất, chỉ một số những con người biết chúng ta, mà được vinh danh trên trời kìa, với muôn vàng thiên sứ, đó là một vinh hạnh không bao giờ mà chúng ta có thể diễn tả được.
Yeah, it's amazing, something that you cannot describe, being honored amongst the heavens.
Như vậy thì chúng ta suy nghĩ coi như cái đề tài mà tôi sẽ xin Chúa giúp đỡ để chúng ta hiểu đó, làm thế nào để hội thánh được tốt hơn. Nó không phải chỉ làm thế nào để hội thánh được tốt, mà là tốt hơn.
I just want to be clear with the topic that it's not how to make a church better good, but actually how to make a church be better.
Và có cách.
And there is a way to do that.
Để hội thánh được tốt hơn thì cái cách này nè, đó là khi tôi, không phải người khác đâu, khi tôi yêu nhiều hơn.
So firstly, for the church to be better, it starts with you, the person, not the other person, you, to love more.
Như vậy thì khi tôi yêu nhiều hơn mà yêu cái gì vậy? Đây, điều thứ nhất, đó là yêu Chúa nhiều hơn.
Number one is to love God more.
Ở trong Matthew đoạn 22 câu 37-38, lời Chúa viết như sau: Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.
In Matthew chapter 22 verse 37-38, Jesus said to them, "You shall love the Lord with all your heart, with all your soul and with all your mind. This is the greatest and the first commandment."
Chứ đã có 10 điều răn phải không? Nhưng mà đương nhiên nếu ai hỏi điều răn nào lớn nhất thì đây là điều răn mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
And within the there is the reference to the Ten Commandments, but Jesus said this is the greatest commandment.
Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa.
With all your heart, with all your soul, and with all your mind, love the Lord.
đặt lại cho câu hỏi đó cho chính mình. Tôi đã thật sự yêu Chúa hết linh hồn, hết lòng, hết ý chưa?
Let's bring that to you. Have you loved the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind?
Khi nói hết hết như vậy đó, thì có nghĩa là 100%, 100%.
When we're talking about with all, we're talking about 100%.
Chúng ta thấy hai người nam và nữ yêu nhau, thì người nữ nói với người nam câu này, nói rằng em yêu anh quá chừng chừng, em yêu anh 99%.
Man and a woman love each other. A woman say to the man, I love you so much, but I love you 99%.
Tôi bảo đảm với quý vị, anh chàng đó tối đó ngủ không được.
Guarantee you the man won't sleep that night.
Anh cứ tiếp tục suy nghĩ còn 1% là ai?
He just keep thinking about that 1%. Who is that?
Quý vị ơi, chắc chắn cũng vậy thôi. Khi chúng ta nói chúng ta yêu, thì Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức của mình.
Let's see it the same relationship with God. The Bible teaches us to love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
Cho nên nếu quý vị nào nói rằng tôi yêu Chúa, không đủ quý vị.
So any of you who say, I love God, it's not enough.
Chúng ta nhớ rằng khi Chúa Giêsu gặp Phi-e-rơ, khi Ngài sống lại, thì Ngài đã hỏi Phi-e-rơ tới 3 câu hỏi.
Remember when Jesus was raised from the dead, Jesus came back to talk to the apostle Peter and he asked him 3 questions.
Và câu hỏi thứ nhất như thế này: Ngươi yêu ta chăng?
First question was, do you love me?
Phi-e-rơ có trả lời với Chúa nghe. Và tôi tin rằng Chúa cũng có nghe.
And Peter answered and I believe that he heard.
Nhưng rồi Chúa hỏi câu hỏi thứ hai.
Then he asked the second question.
Ngươi yêu ta chăng?
Do you love me?
Rồi thì Phi-e-rơ cũng trả lời.
And Peter also responded.
Rồi Chúa hỏi câu hỏi thứ ba. Ngươi yêu ta chăng?
Then he asked the third question. Do you love me?
Và cuối cùng thì Chúa nói với ông, khi ông trả lời xong thì Chúa nói với ông rằng hãy chăn chiên ta.
After Peter answered Jesus, Jesus called him to shepherd his people.
Hãy chăn chiên của Chúa quý vị.
Shepherd his people.
Ngày hôm nay có nhiều người nói rằng để chăn chiên của Chúa thì tôi phải trở thành một ông mục sư mới chăn chiên được.
Today people say in order to shepherd God's people you need to become a pastor.
Không cần thiết.
You don't need to become a pastor.
Vì chúng ta đang có một bầy chiên mà Chúa giao cho chính mình mà có lẽ chúng ta không biết.
Because God has given you a sheep to shepherd, perhaps that you don't know.
Cái gia đình nhỏ của chúng ta đó, vợ chồng và 4 đứa con đó, đó là bầy mà Chúa giao đó quý vị.
For example, in the household, in your own family, husband and wife and children, that is a place of a shepherding.
Lắm khi chúng ta quên rằng đó là bầy Chúa giao, cho nên chúng ta đã tắc trách trong việc niềm tin của các con của mình.
Yeah, there is a responsibility there for you to take care of your family household.
Có khi chúng ta sẽ rất là hãnh diện về các con của mình.
Sometimes you feel really proud of your children.
Vì có đứa nó đang làm luật sư, có đứa thì đang là thượng nghị sĩ trong quốc hội và chúng ta rất hãnh diện.
Perhaps they are, you know, lawyers or representatives in the community and you are very proud of that.
Nhưng mà nó sẽ hư mất đời đời nếu nó không biết Chúa, không có Chúa.
However, they will perish forever if they don't know God and have God.
Thành thử nếu chúng ta yêu Chúa thì hãy quan tâm đến ngay cái bầy nhỏ mà Chúa giao cho mình.
And if you love God, focus on the small group of people that God has given you responsibility over.
Đương nhiên chúng ta sẽ thấy rằng có người nói rằng nhưng mà các con của tôi nó có quyền tự do của nó.
Perhaps some of the, you may say, well, my children, they have their own free will.
Đúng, nhưng mà chúng ta có quan tâm thật sự, lo nghĩ về nó và cầu nguyện cho chúng nó hay không?
That's right, but do you really care for them and pray for them and really care for where they're going?
Ở trong sách Gióp có nói đến một nhân vật mà chúng ta biết nhiều lắm, đó là ông Gióp rất là giàu có ở tại Đông Phương.
In the Old Testament, there is a character named Job, very rich.
Nhưng mà ông không phải vì giàu mà ông thỏa lòng đâu, mà ông quan tâm đến các con của mình nữa.
It's not the rich that satisfy him, it is that he cared for his children and his family.
Cho nên từng hồi từng lúc thì ông sai những người đầy tớ đến để nhắc con của mình, e rằng nó có phạm tội với Chúa hay chăng. Ông yêu cầu đầy tớ đến nhắc con mình.
So he'll find different ways to reach his children, to send a message to them, just to make sure that they are, particularly when they're sinning against God.
Và chúng ta cảm ơn Chúa. Giúp được xem như là người mà Chúa đẹp lòng trong tất cả những người ở tại Đông Phương đó.
And we know that in his character and in his story, God honored him.
Ngài ban phước cho sự giàu có hơn tất cả mọi người.
And God blessed him beyond others.
Nhưng mà Satan nó không có chịu thua, vì nó không muốn thấy được Giúp được phước hạnh giàu có hơn mọi người.
And Satan doesn't want to lose, and he doesn't like seeing Job being blessed and taken care of like that.
Cho nên khi mà Chúa khen ngợi Job trước mặt Satan đó, thì nó đâu có chịu thua.
So when God praised Job in front of Satan, he's like not happy with that.
Nó nói rằng tại vì Chúa cho ban cho Job, bảo vệ Job, giờ Job giữ gìn tài sản của Job này nọ vân vân, cho nên không hiền gì Job mới yêu mến Chúa, kính sợ Ngài.
So Satan was like saying to God that because you blessed him, because you protected him, because you took care of him, of course that's why he loves you.
Thử thời nếu Chúa cắt đi lấy đi những điều đó đi, thử coi Job có phỉ báng Chúa, nghĩa là chửi Chúa đó, trước mặt hay không.
So Satan challenged God and said, look, if you take away everything from Job, see if Job still love you.
Chúa không có nói với Satan rằng im đi, ta biết đầy tớ của ta.
God didn't say to Satan that be quiet, I know my servant.
Mà bèn là Chúa cho phép Satan làm đi.
However, God allowed Satan permission.
Bây giờ làm gì vậy? Làm khổ Job, quý vị.
To make Job suffer.
Tất cả tài sản bị mất hết, tiêu mất hết, bị cướp hết.
All his wealth perish or rob.
Chưa nữa, các con chết hết.
All his children were killed.
Chúng ta có thể tưởng tượng khủng khiếp tới mức nào hả? Có tất cả, mất tất cả.
Can you imagine the massive tragedy? You had everything, now you've lost everything.
Có lẽ trong đời sống của chúng ta cũng giống như vậy đó, quý vị.
That can happen in our own lives.
Chúng ta có thể giàu, rất là giàu trên đất này, nhưng rồi một ngày nào đó chúng ta khám phá rằng nó là hư không, con số không.
You may be so rich and wealthy now, but one day you will realize that it means nothing.
Nhưng mà những ai trung tín với Chúa thì luôn luôn được phước.
However, for those who are faithful to God, you will always be blessed.
Vợ của ông đã thấy ông khổ quá, cho nên nói với ông như thế này: đến giờ này mà ông cũng còn bền đổ với Chúa hay sao?
Job's wife looked at Job's life and saw so much suffering in it, and she said to Job, "You're suffering so much. Even to this point in time, you still want a relationship and honor God?"
Nếu tôi là ông thì tôi sẽ phỉ báng Chúa rồi tôi chết sướng hơn.
And she said, if I was you, Job, I would, you know, disown God, reject God, and die.
Job quay qua nói với vợ của mình, ông nói câu này.
And Job turned to his wife and he said this.
Ngươi nói như người đàn bà ngu muội.
You talk like a stupid woman.
Ông Job cũng gan thiệt hả?
I think he's pretty courageous.
Và ông, chúng ta biết rằng khi ông nói như vậy thì ông nói rằng cái điều mà Chúa ban cho mình đó thì mình nhận lấy. Rồi cái điều mà Chúa cắt đi tại sao mình lại không chấp nhận được?
You know, the thing that God gives to us, we accept. And the things that God takes away, why can't we accept that too?
Tôi có thể thành công 40 mấy năm ở Mỹ và có được cái số tiền khoảng vài triệu đô. Tôi cất kỹ và cũng không cho ai biết hết. Yeah. Tôi cất kỹ đến nỗi nhà tôi cũng không biết. Đương nhiên tôi chỉ thí dụ thôi.
So for example, just give an example that maybe I've been working for 40 years and I've got a few million hidden somewhere.
Và bây giờ để nhà tôi không biết, tôi mướn một cái safe box ở trong nhà băng, to nhất ở trong nhà băng.
And I hire a safe box in the bank.
Rồi bỏ số tiền vài triệu đó, từng sắp trăm ngàn vậy đó, bỏ ở trong đó.
And put my millions of dollars in there.
Tôi có người tín hữu cũng rất là giàu, đã bỏ 5 kg vàng ở trong cái safe box, quý vị.
And I also have another member in church who's pretty rich and they put 5 kilos of gold in there.
Và lâu lâu đi vô để nhìn mấy cái cục vàng đó.
And sometimes go in and visit those gold.
Nhưng mà nhìn không lâu vì sau đó cô đã bị ung thư và chết.
And observe not for too long before that person had cancer and died.
Và đương nhiên ông chồng cũng còn trẻ. Và ông đã lấy vợ khác.
Obviously, her husband was still younger, so he took another wife.
Bây giờ một người vợ trẻ khác vô nhìn cái box đó chứ không phải cái cô mà là vợ trước đây.
And now that new wife goes into there and observe the gold.
Chúng ta thấy điều gì vậy? Chúng ta sanh ra không đem gì theo phải không? Thì khi chúng ta qua đời cũng không mang gì theo với mình.
What do we say? We come into this world with nothing. But when we pass away with nothing as well.
Kinh Thánh đã nói rằng Job trong mọi sự đó đã không nói lời phạm thượng đó, tức là dùng chữ phạm. Dạ. Hiểu không?
So Job in the Bible never cursed God.
Và chính vì đó mà chúng ta biết không? Sau những điều đó, Chúa đã ban thưởng cho Job, đó là người của ông bây giờ giàu gấp đôi trước kia.
So after the testing, God blessed Job more than double what he ever had.
Và Chúa cũng ban thưởng lại là cho đúng cái số con, tức là 7 con trai và 3 con gái xinh đẹp được sanh ra.
Yeah, and his children, he gave Job children as well.
Lạ ha, tài sản thì bây giờ vì trung tín cho với Chúa cho đến cùng, không phỉ báng Chúa, không nói lời phạm nghịch với Chúa, Chúa thưởng lại tài sản gấp đôi, cái gì cũng gấp đôi.
Strange, because you know, Job never cursed God, never disowned God or reject God, and in all of that, God blessed him double.
Nhưng mà con cái thì vẫn con số đó thôi, không gấp đôi.
However, his children, his family is just a particular number only.
Thì chúng ta biết rằng linh hồn chứ không phải là cái xác, không cần thêm cho một cái đội ngũ 10 người nữa.
Yeah.
Rồi, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái điều mà chúng ta cần trong cuộc sống của mình đó là không phải chúng ta yêu những cái đang thấy đâu, đó là yêu vàng bạc, yêu cái danh dự của mình, yêu cái danh dự của mình, hay là yêu tài sản, bất cứ không phải yêu những thứ đó.
So we are called not to love the things that we see, the gold or the position or the power. We're not meant to love those things.
mà là chúng ta yêu Chúa trước tiên và trước nhất.
But we are to love God above all.
Để thứ hai, đó là chúng ta yêu gì nhiều hơn, đó là chúng ta yêu lời Chúa nhiều hơn.
We are called to love God's word more.
Tại sao chúng ta yêu lời Chúa nhiều hơn mà lại được phước?
How is it that we love the word of God more and are blessed by that?
Vì có lời hứa kèm theo nha quý vị.
Because there is a promise that comes with it.
Ngày xưa ở các hội thánh đầu tiên đó thì có hội thánh Thessalonica, hội thánh Corinto, rồi có hội thánh Philip, Epheso, nhiều hội thánh lắm. Nhưng mà Phaolô đã khen ngợi một hội thánh.
During the time of Paul, there were many different churches. For example, the Corinthian churches and the Thessalonians, for example. But there is one particular church that Paul praised.
Đó là hội thánh Thessalonica.
And that is the church of Thessalonica.
Ở trong Công vụ đoạn 17 câu thứ 11, ông viết như thế này: những người này có ý hẳn hoi hơn người Thessalonica, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng.
So Paul writes, these Jews in Acts chapter 17 verse 11, these Jews were more receptive than those in Thessalonica, for they welcomed the message very eagerly and examined the scriptures every day to see whether these things were so.
Ông khen hội thánh Thessalonica vì họ ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật hay không. Khi tôi nói có tra xem kinh thánh, xem lời giảng có thật chăng đó, không có ý nghĩa là để coi Phaolô có giảng đúng sai hay không, không phải vậy.
He praised the church in Thessalonica as they were very eager and they examined the scripture. And when I say examine the message, I'm not talking about examining what Paul is saying.
Ở đây họ ham mến quý vị. Họ ham mến đọc lời Chúa, ham mến xem kinh thánh.
They were eager they were eager to hear the word of God and they were eager for the word of God.
Và khi họ ham mến và họ khám phá ra những cái lẽ thật của kinh thánh, họ sống và họ làm theo, họ thấy phước hạnh quá.
So as they examined the scripture and they found truths, they took those truths and they lived the truth.
Tôi là người giảng, là một mục sư giảng, tôi có cái kinh nghiệm này.
I am a pastor who preach and I have this particular experience.
Khi tôi đứng trên tòa giảng, trước kia đương nhiên tôi phải có cái bài giảng đầy đủ, có những cái thí dụ đầy đủ hết.
When I stand up here, I have on my paper all the reference and the examples needed here.
Nhưng mà nhiều lần tôi khám phá rằng tôi không giảng ở trong đây nữa.
But there are many times I found out that I don't preach here.
Vì Thánh Linh muốn tôi giảng điều Chúa muốn.
But I feel that the Holy Spirit wants me to preach the words that He wants me to preach.
Và nếu con cái Chúa mà nghĩ rằng để xem coi ông giảng ra sao rồi mình cự nữ với ông sao.
However, if the church said, let's see how he preached and let's have a critical eye on what he said.
Người tín đồ đó mất phước.
Those people there will lose their blessings.
Tại vì người đó có lẽ nên nói chuyện với Đức Thánh Linh và cự nữ với Đức Thánh Linh.
Because for those people, you need to be talking, you need to have a discussion with the Holy Spirit.
Thì chúng ta nghe giảng, đọc kinh thánh không phải để soi mói, để bắt bẻ, để gây những cái rối loạn ở trong hội thánh Chúa.
When you listen to a sermon, it's not there for you to critique or to judge or to create disorder within the church.
Nhưng mà bèn là để xem coi điều gì, lẽ thật nào Chúa muốn dạy mình.
But it is to search and seek for what kind of truth that God wants to give and teach.
Và làm theo để được phước.
And to be obedient to that, to be blessed.
Đó là lý do khen hội thánh Thessalonica cố ý hẳn hồi lắm vì nhờ đọc lời Chúa.
That is why the apostle Paul praised the church in Thessalonica.
Như vậy thì chúng ta bước qua điểm thứ ba là yêu gì hơn nhiều hơn nữa, đó là yêu người khác nhiều hơn.
And we go to the third point, what to love more, and we are taught to love others more.
Thường đó chúng ta nghĩ coi chúng ta yêu ai nhiều nhất.
I want you to think, who do you love the most?
Dạ, bản thân phải không? Tôi nhớ có bài hát nói rằng cái bài hát gì con nít hay hát đó, nếu hỏi rằng em yêu ai thì em yêu gì? Yêu cha nè, yêu mẹ nè, yêu hết cả nhà, nhưng nhất là yêu ai? Nhưng nhất là yêu cô giáo cơ. Tại cô giáo dạy vậy đó. Thôi kỳ thực chúng ta biết rằng chúng ta yêu mình nhiều nhất, quý vị.
Perhaps you realize that you love yourself more.
Một tấm ảnh chụp đông người, group picture, và khi rửa ra đó và truyền cho nhau để coi ai muốn order những cái reprint những cái picture đó nghe, thì chúng ta sẽ xem thử như thế này.
For example, you know, when a photo has been taken of a group photo and it's been developed, you know, and you examine it.
Khi chúng ta nhìn cái tấm ảnh đó, thì chúng ta sẽ nói rằng, tấm ảnh này nó xấu quá.
So when you look at and you look at it and you say, oh, this is an ugly photo.
Lý do là tại vì lúc đó chúng ta bị chớp mắt một cái giống như mình đang nhắm mắt.
It's because in all the people during that very moment your eyes were closed.
Tôi để ý 100 người trên 100 người không bao giờ order cái tấm ảnh đó.
I guarantee 100 over 100 people will not order that photo for themselves.
Tại sao vậy? Vì mình khi nhìn cái tấm ảnh đó là mình nhìn mình trước tiên.
Why? Because when you look at the photo, you see yourself first.
Mình chưa thấy rằng biết bao nhiêu người khác rất là đẹp, rất là lịch sự, đang cười tươi.
You can't see all the beautiful smiles from everyone else. You're only just looking at yourself.
Rồi mình chỉ thấy cái hình ảnh của mình dường như đang ngủ.
It looks like you're sleeping in the photo.
Mà kỳ thực mình không có ngủ, mà bây giờ nó khổ là bây giờ trong cái tấm hình là có mình đang ngủ.
The truth is you're not sleeping, but in that photo, it looks like you're sleeping.
Cho nên chúng ta nói nó xấu quá là như vậy thôi.
That's why perhaps that photo is ugly.
Nói lên điều gì vậy?
What's
nói rằng chúng ta yêu mình trước nhất.
What's the point? We love ourselves first.
Nhưng mà Chúa không dạy chúng ta điều đó, quý vị.
But that's not what God teaches us to do.
Chúa dạy chúng ta yêu người khác nhiều hơn.
But God teaches us to love others more than ourselves.
Nhiều hơn thì thôi cũng dễ thôi, tức là yêu người khác như mình. Tại vì mình yêu mình nhiều lắm rồi thì yêu người khác nhiều hơn có thể được bằng cách là yêu người khác như mình.
So to love others as you love yourself, because you love yourself, so you are able to love others.
Hãy quan tâm về những người khác chứ đừng quan tâm tới mình nữa, quý vị.
Care for the needs of others.
Những người nào muốn được sự tôn trọng, sự cao trọng ở trong Chúa nha, thì nên làm điều này.
For those who want to be honored by God, do this.
Chúng ta nhắc chắc nhớ cái câu chuyện mà Gia Cơ và Giăng đã nhờ mẹ của mình đến nói chuyện trước với Chúa Giêsu.
Do you remember the story about the brothers James and John who asked their mother to talk to Jesus?
Nói trước, đặt cọc trước, đặt chỗ trước nè.
Yeah, to reserve particular positions first.
Đó là xin cho hai con của bà, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả.
That is to ask for her children to sit on the left and the right of Jesus.
Tôi muốn hỏi, đây là ý muốn của bà mẹ hay là ý muốn của Gia Cơ và Giăng? Chúng ta trả lời thử coi.
I just want to ask you, is this the thought or the wanting of the mother, or is it of the two brothers, James and John?
Của ai? Của cả ba, quý vị ơi.
It's all three.
Nếu bà mẹ nói với Gia Cơ và Văn là mẹ sẽ đến nói với Chúa Giêsu để đặt chỗ trước cho hai con nha, đứa bên hữu đứa bên tả, mà Gia Cơ và Văn không đồng thuận, không muốn đó, thôi mẹ ơi khỏi cần làm, thấy không? Thành thử cả ba.
Just it's three, because if the mother said, hey James and John, I'm going to ask for the position, and but if they say, oh no, we don't want it, then it's not going to happen.
Nếu Gia Cơ và Văn rất là muốn, mẹ ơi, mẹ nên đến nói với chuyện với Chúa Giêsu trước. Mẹ nói rằng, điều đó mẹ thấy không cần thiết đâu con. Thì cũng không bao giờ có chuyện gặp, phải không?
And on the other way, if the two boys said to the mother and the mother disagreed, then it wouldn't happen anymore.
Bởi vì chuyện đã xảy ra thì các môn đồ khác hay tin. Họ giận quá.
So when the other disciples heard about this, they were very upset.
Upset là tại vì họ nói trễ quá.
Because there was... Behind, they were too late, too slow, too slow.
Có hai chỗ tốt nhất mà đã giành hết hai chỗ rồi.
The two great positions, now it's been taken.
Chúa nói như thế này, Chúa nói rằng, nếu ai muốn làm lớn, đương nhiên Chúa nói rằng, cái điều đó là thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài sẽ quyết định. Ha. Nhưng nếu ai muốn làm lớn, đó thì phải làm nhỏ.
So obviously, that decision belongs to God. God is the one. Who sets it? But for those who want to be great, they have to be the least.
Và đương nhiên cái làm nhỏ đó, Chúa còn thêm cái câu rõ hơn là phải làm đầy tớ, chứ không phải làm lãnh đạo đâu, đầy tớ.
Not only are they the least, but they are also called to serve.
Có nhiều người nghĩ rằng làm mục sư thì sướng lắm, vì ai cũng phải dạ thưa mục sư, dạ thưa mục sư.
Some people think that being a pastor is very soon, because everyone says "Ya tu mục sư, ya tu mục sư."
Kỳ thực chúng ta phải hiểu được rằng làm mục sư không sướng đâu. Tôi làm 38 năm rồi, tôi biết.
I just want to say that I've been working as a pastor for 38 years, and it's definitely not soon.
Khổ nhiều hơn sướng nha.
More suffering than anything.
Nhưng mà phước nhiều hơn khổ.
But blessings more than suffering.
Như vậy thì tôi nói rằng khổ nhiều hơn sướng mà phước nhiều hơn khổ. Thì chúng ta thấy là cuối cùng cái làm đầy tớ Chúa là cái phước, quý vị.
It's a blessing to be a slave or a servant of the Lord.
Người ta nói làm dâu trăm họ gì này nọ đó, làm mục sư là làm dâu trăm họ, nó cũng đúng, nhưng mà phước nhiều quá, quý vị ơi.
There's a blessing that comes with being a servant to many.
Nhất là khi chúng ta phục vụ, khi chúng ta hầu việc, khi chúng ta làm bất cứ cái điều gì đó, có lẽ là cho tín hữu, cho người thân hữu, hay là cho bất kỳ những liên hệ đến hội thánh hay là công việc nhà Chúa đó, thì phước vô vàng.
Yeah, and sometimes it's this ministry and the service towards believers as well as non-believers within the church. There's a lot of blessings that come from it.
Và nhất là khi chúng ta có thái độ hay có cuộc sống giống Chúa Giêsu.
That we actually carry the attitude or the character that is like Jesus.
Giêsu nói rằng ta đến không phải để người ta hầu việc, mà bèn là để hầu việc người ta.
Jesus said that I came not to be served, but to serve others.
Cho nên những đầy tớ Chúa, bất cứ ai được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ, ở trong ban chấp hành chấp sự, nếu quý vị hầu việc, khiêm nhu hạ mình, để hầu việc trong công việc Chúa giao, quý vị đang có phước.
So for all those who are called by God to serve, particularly those in the deacon's ministry, if you have a humble attitude, a servant heart, you are blessed by God.
Vì Đức Chúa Trời đẹp lòng Chúa Giêsu mà, và bây giờ chúng ta giống Chúa Giêsu, Ngài đẹp lòng về chúng ta.
Because Jesus was pleasing to God, so if we are like Jesus, we are also pleasing to God.
Và Chúa sẽ nhắc chúng ta lên, quý vị.
And he will be the one who lifts us up.
Quý vị khỏi cần phải tính gì, suy nghĩ gì hết, vì Chúa tôn quý chúng ta, vì chúng ta giống con một của Ngài.
We don't need to think and plan or prepare. You just got to understand that God knows And he will be the one who takes care of us.
Thánh thể Chúa dạy chúng ta rằng hãy quan tâm về người khác, yêu người khác như mình là phải lắm.
So that's why Jesus teaches us that to love others like we love ourselves.
Rồi như vậy thì tôi ôn lại thử quý vị còn nhớ không? Tức là làm thế nào để hội thánh được tốt hơn bằng cách là khi tôi yêu nhiều hơn, nhưng mà yêu nhiều hơn ba điều, yêu cái gì nhiều hơn? Yêu Chúa nhiều hơn, đúng không? Tức hồi trước mình có yêu, bây giờ hãy nhiều hơn, có thể được hết lòng hết trí gì đó ha. Rồi chúng ta yêu gì nữa nhiều hơn? Yêu lời Chúa nhiều hơn, ham thích về lời của Chúa, nghe và làm theo đi. Chúng ta sẽ được phước vì Đức Chúa Trời không nói dối. Và cuối cùng là yêu người khác nhiều hơn.
So to summarize, how do we make a church even better? We are called to love, but to love what? To love God more, to love the Word of God more, and to love others more.
Quý vị yên lòng, bài giảng tôi sắp hết rồi. Tôi mới qua mới một phần thôi, bài giảng tôi tới ba phần lận. Nhưng mà yên tâm. Rồi làm thế nào để hội thánh được tốt hơn nữa? Có cách nữa.
How to make the church even better?
Đó là khi tôi thờ phượng Chúa cách khác hơn.
Is when we worship God in a new and different way.
Dạ, cách khác hơn nha. Tức là không biết hồi trước cách của chúng ta là gì, hoặc là chúng ta theo một cái thủ tục tôn giáo, hoặc là chúng ta theo một cái thói quen, hay là theo một số bạn, hay là theo người yêu của mình, người yêu đi nhà thờ mình đi nhà thờ, người yêu muốn đi ra biển mình đi ra biển. Cái đó là cái cách bình thường, cách khác hơn.
Perhaps, you know, it's become routine, the tradition or the old habits or old ways of worshiping God, but we are called to worship God in a new way.
Okay. Ở trong Thi Thiên 122 câu 1 viết như sau: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.
In Psalm chapter 122 verse 1 it says, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Hãy vui mừng khi chúng ta đi đến được đền thờ của Đức Chúa Trời, quý vị.
Find joy and gladness when you come into the house of the Lord to worship.
Nếu bữa nay chúng ta bị cái chân nó không biết thế nào đó mà đi cà nhắc, với là cái chân bình thường đi tới đây, chúng ta nghĩ chúng ta xin Chúa cho cái nào?
You know, if you were to ask God for an injured leg or a healthy leg, which leg would you ask for?
Chắc rằng xin Chúa cho con được khỏe đôi chân của con, phải không? Để con đi đến thờ phượng Chúa.
I'm sure it is to ask God for healthy legs to come and to worship God.
Quý vị lớn tuổi sẽ kinh nghiệm được cái điều đó là bị thấp khớp á, bị gout á. Có một số đã kinh nghiệm điều đó.
Perhaps some of you have experienced what we call a gout in your legs.
Tôi không đợi đến già mới kinh nghiệm đó đâu quý vị. Mà khi tôi mới bắt đầu khởi sự để làm giáo sĩ cách ba mươi mấy năm về trước, thì tôi đã bị bệnh gout.
It wasn't when I was in old age that I experienced gout, but it was actually about 30-something years ago when I just started that I experienced gout.
100 người gặp tôi đều nói rằng mục sư bây giờ trẻ hơn hồi xưa.
A lot of people said that you are actually later than before.
Đúng là tại vì ngày xưa tôi chống gậy.
Because back then I had to use a walking stick.
Và mặt lúc nào cũng đau đớn lắm, cho nên lúc nào cũng nhăn.
That, because I'm so much pain, that's why my face was always frowning.
Yeah. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài chữa lành.
But I praise God, He's healed me.
Bác sĩ nói rằng ông ơi, ông sẽ phải chịu cái này suốt đời rồi.
The doctor told me that I may have to suffer this for the rest of my life.
Nhưng mà Chúa đã chữa lành để tôi được tự do mọi bề.
But God has healed me so that I have the freedom in every way.
Tôi được thờ phượng Chúa, được đi đến những nơi mà Chúa muốn tôi đi để rao truyền tin lành cho nhiều người hư mất.
I have been able to travel and to worship God in many different places and to speak and to share God's word for many people.
Chúng ta hãy vui mừng vì ngày hôm nay nè, chúng ta không mắc bệnh, không bị bất cứ một cái gì ngăn trở, chúng ta được khỏe và chúng ta đến được đền thờ Chúa, đó là niềm vui.
We are called to praise God for today. Each and every one of us are able to be here to worship God.
Như vậy thì thờ phượng Chúa cách khác hơn có nghĩa là khi tôi thờ phượng Chúa một cách vui mừng.
To worship God in a new way is to worship God with a heart of gladness.
Quý vị có vui mừng để đến đền thờ Chúa không?
Are you feeling joy and happy to be here to worship God?
Nếu chưa, có cái gì đó nó nặng lắm trong lòng của mình, có một cái gì quá suy nghĩ, dường như sắp sửa bị đuổi việc đây hay cái gì đó, nó cho nên chúng ta không có vui được. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta có thể vui, và cái điều đó nó bày tỏ là khi mình đến được đền thờ Chúa, được ra mắt Chúa, vui lắm.
Perhaps you're here today with a heavy burden on your heart or your mind, but may the word of the Lord help you so that you can find gladness and joy in being here worshiping God.
Thờ phượng Chúa cách khác hơn nữa đó là chúng ta phải thờ phượng Chúa một cách hết, một cách thật lòng đó, tôi gọi là cách thật lòng.
To worship God in a new way is to worship God with a sincere heart.
Ở trong Dân đoạn 4 câu 23 đến 24 nói rằng: Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại.
It's written in the Gospel of John, chapter 4, 23-24. But the hour is coming, and now is here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father seeks such as these to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth.
Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, chứ không phải cái môi miệng của chúng ta đâu, quý vị.
God wants us to worship Him with spirit and truth, not just what comes out of our mouth.
Vì có lần Chúa rất là buồn mà Ngài nói với dân Giu-đa đó, tức là các ngươi lấy môi miệng mà thờ phượng Ta, nhưng lòng của các ngươi thì xa Ta lắm.
There are moments when God was Jesus was really sad with the people, and he said to them, you speak and worship me with your words, but your heart is far from me.
Có thể chúng ta đang kẹt, một số người cũng ở trong tình trạng đó.
Perhaps some of us here are in that situation.
Chúng ta có thể nói rằng con yêu Chúa, con thờ phượng Chúa, vân vân, nhưng mà lòng đã xa Chúa lắm rồi.
Perhaps maybe you say, yeah, worship God and serve God, but your heart is so far from God.
Điều đó không phải là điều Chúa mong đợi, quý vị.
And that's not what God wants.
Và phần sau cùng, đó là làm thế nào để hội thánh được tốt hơn? Đó là khi tôi hầu việc Chúa cách tốt hơn.
How to make a church to be even better? It is in how you serve the Lord and to serve the Lord even better.
Một cách tốt hơn, phải không? Cách tốt hơn là như thế này nè. Đó là khi mà tôi hầu việc Chúa một cách không mỏi mệt sờn lòng.
So to serve God in a better way, you are to serve God not in a wearisome way.
Galati đoạn 6 câu 9 câu 10 có như viết như sau: Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.
As is written in Galatians chapter 6, verse 9-11. So let us not grow weary in doing what is right, for we will reap at harvest if we do not give up. So then, whenever we have an opportunity, let us work for the good of all, and especially for those in the family of faith.
Qua hai câu kinh thánh này chúng ta thấy một điều, vài điều nhỏ chúng ta có thể học được như sau. Vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.
So, There is something for us to learn here that if we don't give up, then at the right time we will reap a harvest.
Vì nếu chúng ta không trễ nải, tôi kinh nghiệm cái trễ nải này, đó là quý vị biết rằng tôi đã dẫn đoàn đi tham quan sứ thánh với giá đặc biệt. Rất là nhiều người muốn đi, nhưng mà họ vì cớ trễ nải đó, thành thử họ muốn từ hồi tháng 3 năm 2018 và tới tháng 3 2019 cũng chưa thấy nữa, và tháng 3 2020 cũng chưa thấy, mặc dù họ rất muốn đi.
Being late, I organized a trip to visit the Holy Land, and at a very good price. And unfortunately, some people were late; they were unable to be part to take part in that.
Khi họ gọi vào đăng ký thì cái câu trả lời của tôi là xin lỗi là hết chỗ.
So when they asked to be registered, my response to them was, unfortunately, you're too late.
Và họ mất cơ hội.
And they lost their opportunity.
Cho nên lời Chúa dạy rằng chớ mệt nhọc về sự làm lành.
So the word of God teaches us that don't be wearisome in your work, in your good works.
Vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.
Because if we are not late or we're at the right time, we will reap.
Bởi cơ đó mà chúng ta sẽ hầu việc Chúa với một cái phương cách, đó là không mỏi mệt sờn lòng, quý vị.
So to approach serving God in a way that doesn't cause us to be weary.
Điều thứ hai, khi tôi hầu việc Chúa cách nhiều hơn nữa.
Point two is to serve the God, to serve the Lord even more.
Tức là đã hầu việc rồi, nhưng mà nhiều hơn nữa.
That means that you have been serving, but now you're stepping up, you're serving more.
Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 58 lời Chúa viết như sau: Vậy hãy anh hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
1 Corinthians in 15 chapter 15 verse 58. Therefore my beloved, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, because you know that in the Lord your labor is not in vain.
Cảm ơn Chúa, nếu quý vị hầu việc Chúa với cái tinh thần mới này là hơn tin đi, hội thánh Chúa những chỗ ngồi ở đây sẽ đầy và đầy nghẹt.
I praise God if we all carry that same attitude, more and more serving God, and I believe with all my heart that these chairs will be filled with people.
Để kết thúc ở đây, tôi xin hỏi quý vị một số các câu hỏi như sau.
In order to conclude this message, I just want to ask you a few questions.
Thật sự tôi hay gia đình của tôi có yêu Chúa đủ chưa?
Do you think you and your family have loved God enough?
Nếu chưa đủ, đó là lý do khiến hội thánh Chúa không tốt hơn.
If it's not enough yet, that is probably why the church is not even better.
Câu hỏi kế tiếp là: Chủ nhật vừa qua, tôi hay gia đình tôi đã ở đâu trong mối liên hệ với Chúa? Có thật sự gần gũi Chúa không?
Question number two. Sunday previously, you and your family, where are you in a relationship with God? Are you in an intimate relationship with God?
Câu trả lời của chúng ta có thể rằng, bây giờ bắt đầu mình nhớ lại là đúng rồi, Chủ nhật vừa rồi tôi đang ở Costco.
Perhaps, maybe for some of you, last Sunday you were at Costco.
Ở đây có Costco không? Ở có hả? Rồi vậy thì tôi cho thí dụ hơi đúng chút. Có người đang ở trong một cái cửa hàng bán đại hạ giá 75% discount.
There are people who are selling goods that are, who are at sales that are 75% off.
Cơ hội quá tốt.
What a relevant question.
Đã có một người tín đồ của tôi đã hướng dẫn chương trình nghe, nhưng mà đã gọi cho một sư ơi, bữa nay em không thấy khỏe.
There has been a member church who was to lead the program, and on that morning called mục sư and said, "Today I don't feel well."
Kỳ thực đó thì anh ta có đọc báo ở Mỹ sáng Chủ nhật là người ta gửi báo sale nhiều lắm, và anh đã đọc báo rồi hay tin rằng, wow, có bớt 75% tất cả các thứ, và có một cái tivi to mà gia đình ao ước lắm đó. Thành thử là mình phải làm sao tới để mà mua được cái tivi đó.
In America there's a lot of sales catalog given, and that gentleman said, look, there was a really good TV that they wanted for 75% off, something like that, and they had to try to get it.
Dễ bị cám dỗ lắm quý vị.
It's very tempting, everyone.
Có lần tôi cũng bị cám dỗ.
Sometimes I myself also is tempted.
Nhưng mà không phải ngày Chủ nhật.
But not on a Sunday.
Tôi thấy rằng cái keyboard bán có một đô.
I saw a keyboard that cost only $1.
Và tôi chạy tới đó thì tôi thấy rằng không biết bao nhiêu xe nghẹt nghẹt đầy hết cái parking lot.
And when I went there, it was a massive traffic jam.
Rồi có nhiều người phải đậu ẩu đó, đậu ở lề đường mà chỗ không được phép đậu.
There were many people who parked illegally.
Người ta đứng xếp hàng để vô, để vô kịp, để thí dụ nó có 50 cái keyboard hay là 80 gì đó vân vân. Và khi tôi nhìn thấy cái đó thì tôi biết rằng không tới tôi rồi.
There was limited amount of goods, but there was a lot of people who wants it, and I thought about it and I thought I won't be able to have the opportunity.
Lái xe nửa tiếng đồng hồ nhưng tôi quyết định rằng phải lái về.
I drove for half an hour, but I made the decision I have to drive home.
Mất hình tiếng đồng hồ không, nửa tiếng tới, nửa tiếng về ha. Nhưng mà tôi thấy tại sao tôi quyết định về là thứ nhất tôi biết không thể nào tôi có thể mua được cái đó, và thứ hai tôi sẽ bị phạt vì thấy cảnh sát đang cho giấy phạt. Yeah.
I decided to reflect on why I decided to stop, because number one, I knew that there's no way I'm going to be able to buy it, and secondly, perhaps I would have gotten a parking fine.
Người tín hữu tôi may mắn hơn, vô lọt, mang được cái món mà mình muốn mua. Hí ha hí hửng đem về mở lên nó không quật.
A member of our church was fortunate to be able to bring the TV home, but unfortunately when they turned it on, the TV didn't work.
Rồi bây giờ khổ tâm bỏ ngày Chủ nhật ngay cái ngày mình được cái cơ hội để hướng dẫn chương trình, nhưng mà mục sư ơi em không thấy khỏe.
Unfortunately for that person, they had the opportunity to serve God, to be here, but made a different kind of decision.
Tôi nghĩ rằng vì cớ đó, vì anh nói anh không thấy khỏe, Chúa cho không khỏe luôn là đúng lắm.
Perhaps they said they're not unwell and therefore God allowed it to happen.
Anh phải mang ngày mấy ngày sau phải mang nguyên cái TV to tướng vĩ đại đó đó đem đi trả. Chúng ta có thấy không?
Next couple of days you have to take that TV and bring it back.
Okay. Lời Chúa nói rằng ở trong Suất đoạn 20 câu 8, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
Just remember the Sabbath to make it a day of rest and to make it a day that honors God.
Vì ngày đó là ngày Chúa chúc phước cho quý vị.
And that is the day that God blesses you.
Chứ không phải là cái ngày đó để chúng ta đi mua đồ sale đâu.
It's not the day that you go buy sale items.
Và cuối cùng, như hôm mấy bữa vừa rồi quý vị đã được nghe trong những bài giảng, bài huấn luyện đó, thì tôi có nói rằng bạn chính là người đang có ân tứ lớn nhất.
You are the people who have some of the greatest spiritual gifts.
Cái ân tứ lớn nhất đó không phải là những cái người ta đang si bì với nhau, đang canh tranh với nhau rằng tôi hơn anh, tôi nhiều hơn ơn của tôi lớn hơn ơn của anh, không phải vậy.
What I'm talking about is not something that you can compare and compete.
Yeah. Ân tứ lớn nhất đó là gì vậy? Đó là bất cứ ơn gì mà Chúa cho chúng ta đang có mà nó gây dựng được hội thánh của Chúa, chúng ta đang có ân tứ lớn nhất.
What does it mean to have one of the greatest spiritual gifts? It is to have the gifts in your life that is able to edify the church. That is the greatest gift.
Chúng ta cũng nghe cái định nghĩa ơn tứ, đó là cái ơn tứ là cái ơn mà Chúa cho chúng ta. Chúng ta khỏi cần phải học, khỏi cần phải thực tập, khỏi cần gì hết. Nhưng Chúa cho ơn để chúng ta hầu việc, chúng ta làm việc, chúng ta phục vụ, chúng ta góp phần. Và để chúng ta và hội thánh được phước, gây dựng hội thánh là ơn lớn nhất.
Just to be clear about the definition of spiritual gifts is something that God gives. You don't have to study or train or anything, but it has the purpose of edifying the church.
Và chuyện gì? Đó là Chúa sẽ đến với phần thưởng của Ngài dành cho chúng ta.
Just remember that God will come with a reward for everyone.
Khải Huyền đoạn 23 câu 12 viết như sau. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.
In Revelations, the word of God speaks that I will come and bring the reward accordingly to your good works.
Một là Chúa nói dối, hai Chúa rất thật.
One is God is lying, or two, God is speaking the truth.
Ngài đến mau chóng, ai biết được tối nay Chúa trở lại tái lâm. Lúc đó là lúc chúng ta nhận hết tất cả sự ngợi khen, tôn quý và quyền năng mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ được hưởng lúc đó, quý vị, không ở trên đất nhưng trên nước trời.
The day is coming. Who knows when that day will come? But what is for sure that God's reward for every one of us who is faithful to Him will be given to us, not here on earth, but in heaven.
Vì Ngài nói để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.
Reward you according to your good works.
Xin Chúa giúp chúng ta sẽ làm thế nào để hội thánh Chúa được tốt hơn và danh của Chúa được tôn quý. Đó là cái niềm ao ước nhất mà tôi muốn kêu gọi chúng ta trong cái bài giảng. Mục đích của tôi là trong bài giảng hôm nay chỉ ngần đó thôi. Làm hội thánh tốt hơn nghe quý vị. Xin Chúa ban phước cho quý vị.
So the heart of the message today is simple. Is that pray that God will help us to edify the church so that it can be even better. That is my heart and that is the message.
Cảm ơn hội thánh.